vinh quang trong khổ nhục.
Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ.
Đức Giêsu nói: đã đến giờ con người được tôn vinh. Ngài được tôn vinh như thế nào? Đức Giêsu được tôn vinh không phải bằng sự giàu sang, danh vọng, quyền thế, vinh quang thế gian. Ngài được tôn vinh chính lúc bị treo trên thập giá, vì Ngài đã vâng theo thánh ý Cha Ngài. Ngài chiến thắng vẻ vang trong khổ nhục. Đức Giêsu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha rằng: lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đến. Giờ này là giờ nào? Phải chắc là lúc ký giao ước mới trong máu của Ngài đổ ra trên thập giá. Đúng như vậy. Lịch sử cứu độ qua các mối tương quan giao ước giữa Thiên Chúa và nhân loại, ta thấy có nhiều giao ước đã được thay đổi. Từ giao ước A-dông tới Noe với Abraham, đến lời hứa giao ước mới mà Thiên Chúa dùng tiên tri Jeremiah loan báo. Tất cả những lời giao ước đó đều thấy được thực hiện viên mãn trong giờ của Đức Giêsu. Giao ước mới quả đã thực hiện lời Thiên Chúa hứa với nguyên tổ, đem lại chiến thắng cho con người và tái lập tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và loài người. Đức Giêsu nói: đã đến giờ con người được tôn vinh. Những lần khác, Chúa Giêsu nhắc đến giờ chưa đến. Nhưng ở đây, Ngài lại nói đến giờ đã đến. Vậy giờ ở đây không phải là giờ vinh quang cho bằng là giờ hiến tế đem lại vinh quang cho Ngài. Giờ vinh quang của con người là giờ tử nạn và phục sinh của Ngài. Khi chấp nhận mục nát như hạt giống gieo vào lòng đất với cục vượt qua trên thập giá, Đức Giêsu đã sống trọn vẹn mầu nhiệm tự hủy nơi bản thân mình. Mầu nhiệm này đã bắt đầu bằng việc nhập thể và kéo dài trong suốt cuộc sống của Ngài. Sự tự hủy này trước hết hệ tại ở sự vâng phục hoàn toàn của Đức Giêsu trước thánh ý của Chúa Cha. Tâm tình tuân phục đó của Chúa Giêsu cũng được tổ lộ cách cụ thể qua lời Ngài thưa với Chúa Cha mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng hôm nay. Đã đến giờ con người được tôn vinh. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin làm vinh danh Cha. Mặc dù luôn đặt ý Cha trên hết mọi sự, nhưng trong bản tính của một con người đứng trước con đường thập giá, Đức Giêsu cũng không khỏi sợ hãi, xao xuyến, ngần ngại. Ngài sợ hãi vì trước hết thập giá chính là một điều điên rồ đối với dân ngoại, là cớ vấp phạm cho người Do Thái. Vì thế khi biết rằng sắp đến giờ của Ngài, Đức Giêsu đã phải thốt lên: bây giờ linh hồn ta xao xuyến và biết nói gì. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Lắng nghe lời tâm sự tha thiết tự đáy lòng của Đức Giêsu, chúng ta thấy rằng sống vâng phục không phải là một điều dễ dàng. Sự vâng phục này đòi hỏi Đức Giêsu một sự cố gắng kiên trì để vượt qua bản thân, sẵn sàng đón nhận các biến cố vui buồn Thiên Chúa gửi đến từng ngày trong cuộc sống. Hay nói cách khác, Đức Giêsu cũng đã phải học để có thể sống vâng phục như lời tác giả thư Do Thái viết: dầu là con Thiên Chúa, Ngài đã học vâng phục do những đau khổ Ngài chịu. Thế nhưng chính nhờ sự vâng phục trọn vẹn đó mà Đức Giêsu khi hoàn tất, Ngài đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những ai tùng phục Ngài. Với tư cách là con người như chúng ta, Đức Giêsu cũng cảm thấy sợ hãi trước đau khổ. Trong vườn cây dầu, Ngài cũng đã xao xuyến và phải kêu xin cùng Cha: Lạy cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha. Theo tính tự nhiên, Đức Giêsu muốn trốn tránh sự đau khổ, nhưng Ngài lại muốn tuân theo thánh ý cha để cho cha định liệu. Và ý của Chúa Cha là muốn cho con Ngài chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Bài tin mừng hôm nay cho ta thấy rõ quan niệm của Chúa đối với đau khổ, đối với mọi thập giá trên đời. Đức Giêsu dùng cây thánh giá như bậc thang tới vinh quang. Quan niệm đó mới nhìn qua là một nghịch lý, song Ngài đã giải thích bằng một dụ ngôn vắn tắt và đầy ý nghĩa, dụ ngôn hạt giống. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, và ai ghét mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Cây thánh giá còn là phương tiện chinh phục. Ngài cho biết, Ngài được dương lên cao thì cũng sẽ có nhiều người cùng được lên cao với Ngài. Phần ta, một khi được dương lên cao khỏi mặt đất, ta sẽ kéo mọi người lên với ta. Lịch sử đã chứng minh cho lời Chúa, biết bao người đã tin theo Ngài vì cái chết đau thương đầy tình thương xót của Ngài. Biết bao người đã bỏ tất cả và cảm mến tấm lòng thương xót của Ngài. Thập giá Chúa đã in sâu vào trong lòng người ta. Người ta kể rằng tin mừng Chúa Giêsu được gieo rắc tại Nhật Bản từ hồi thế kỷ 16 do các vị thừa sai ngoại quốc đem đến. Giáo hội Nhật tuy còn non trẻ mà đã bị cấm cách giết hại. Các vị thừa sai, vị thì bị giết, vị thì phải trục xuất, không còn một thừa sai nào ở lại để tiếp tục dạy giáo lý, củng cố đức tin cho họ. Ai cũng tưởng rằng giáo hội Nhật Bản đã bị xóa sổ, vì suốt trong 300 năm không còn ai đến dạy dỗ họ. Nhưng không ngờ, khi các nhà thừa sai được phép truyền giáo lại ở Nhật, có người xưng mình là Kitô hữu. Khi được hỏi về giáo lý thì họ mù tịt, chẳng hiểu biết gì. Nhưng khi được hỏi là họ thờ ai thì họ đã mạnh dạn thưa, thờ ông đóng khố cởi trần trên thập giá. Những người theo Đức Kitô sẽ được tôn vinh, nhưng muốn được tôn vinh thì cũng phải có điều kiện, phải nói được như Thánh Phaolô: vinh quang của ta là thánh giá Đức Kitô. Chúng ta sẽ tìm được vinh quang trong sự tự hủy, trong việc cho đi và chấp nhận thánh giá trong đời. Thánh Phaolô đã vinh tụng Đức Giêsu trong bài thánh ca: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Ngài lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Đức Giêsu đã tự chọn lấy cái chết để chiếm lấy sự sống. Mới nghe thì ai cũng cho là phi lý, vì chết và sống trái ngược nhau, làm sao có thể dung hòa được? Nhưng chết và sống không hẳn là hai điều luôn đối nghịch nhau. Nhiều khi chúng liên kết hỗ trợ nhau. Sự chết nuôi sự sống, và sự sống có thể sống được là nhờ sự chết. Ta có thể đưa ra vài ví dụ. Nơi thực vật, những thứ được dùng làm phân bón phải chết đi thì mới trở thành chất bổ dưỡng cho cây. Nơi sinh vật, các thức ăn phải tiêu mới hóa thành lương thực. Trong cõi nhân sinh, những người già chết đi để nhường đất và hoa màu của đất cho các thế hệ sau dùng nó mà sống. Ngọn nến, sắp nến phải chảy ra và bị đốt thì ánh sáng mới bùng lên. Đức Giêsu chết để cho con người sống. Sự chết của Ngài là nguồn sự sống cho chúng ta. Theo như Flor McCarthy, thì chết là một phần của sống. Chúng ta sinh ra là để chết, hầu có thể sống sung mãn hơn. Thực vậy, mỗi một hành vi khiêm tốn là một phần tính kiêu ngạo chết đi. Mỗi một hành vi can đảm là một phần tính hèn nhát chết đi. Mỗi một hành vi dịu dàng là một phần tính hung hăng chết đi. Mỗi một hành vi yêu thương là một phần ích kỷ chết đi. Con người tội lỗi chết dần đi thì con người đích thực được dựng nên giống hình ảnh Chúa dần dần sống mạnh. Với con đường tự hủy, Đức Giêsu đã chứng minh một chân lý xem ra có vẻ nghịch lý: cho là nhận và chết là con đường đưa tới sự sống. Thật vậy, với kinh nghiệm thường ngày, chúng ta cũng có thể nhận ra điều này. Mỗi khi chúng ta mở bàn tay để cho là lúc chúng ta có thể nhận được và sẽ trở nên phong phú. Còn nếu chúng ta cứ nắm bàn tay lại để giữ cho chính mình, thì cũng đồng thời chúng ta không có thể đón nhận được bất cứ điều gì. Như thế chúng ta sẽ trở nên nghèo nàn và cô đơn. Cảm nghiệm sâu sắc chân lý từ mầu nhiệm tự hủy của Đức Giêsu, Thánh Francisco Assisi trong lời kinh hòa bình đã ca lên: chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Cha Maximilian Kolbe làm gương cho chúng ta về cung cách sống của người môn đệ Chúa. Một buổi sáng cuối tháng 7 năm 1941 tại trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã, có một người vượt ngục, 10 người khác bị xử thay vào. Các nạn nhân run rẩy bước ra, đứng không vững, khiếp đảm, không dám kêu la, trừ một người kêu ré lên: ôi vợ và các con tôi! Hàng trăm dãy tù nhân xếp hàng dài im thin thít, hú hồn vì chưa phải tên mình. Không một ai dám cựa quậy. Bỗng từ dãy tù nhân bên trái, một người gầy guộc rời hàng bước về phía viên trại trưởng. Mọi người nín thở, chuyện chưa từng có. Viên trưởng trại đặt tay lên súng: anh muốn gì? Tôi muốn chết thay cho một người trong bọn họ. Viên trưởng trại sửng sốt, y tưởng mình nghe lầm. Nhưng không, người kia thực sự xin được chết thay cho kẻ có vợ và có con đang đợi ở nhà. Sau mấy câu gượng gạo, viên trại trưởng nhượng bộ, chấp nhận lời yêu cầu. Kẻ tình nguyện đó chính là Maximilian Kolbe, một linh mục Công giáo. Cha đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị phong thánh ngày 10 tháng 10 năm 1982. Đau khổ và hạnh phúc luôn gắn liền và đi đôi với nhau. Bài tin mừng hôm nay giúp chúng ta áp dụng định luật ấy vào đời sống, vào cuộc hành trình đi đến hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu của ta. Đức Giêsu cho biết, đã đến giờ con người được tôn vinh. Và Ngài cho biết lý do nào khiến Ngài được tôn vinh. Hay nói cách khác, Ngài đã phải sống hay làm thế nào mới được tôn vinh? Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo xuống đất, Ngài còn diễn tả chân lý ấy theo kiểu khác: ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời sau. Qua những lời ấy, Đức Giêsu cho thấy sự song đôi tất yếu của một cặp yếu tố trái ngược nhau: chết đi và sinh ra, hạnh phúc và đau khổ. Hạt lúa có thể chết đi mới sinh ra những hạt khác. Con người có đau khổ mới làm cho mình và người khác hạnh phúc. Thật vậy, nếu người ta cứ sống mãi không chết, làm sao thế giới có đủ chỗ và tài nguyên cho các thế hệ con cháu sinh ra sau? Do đó, chết là điều kiện tất yếu của sống, và đau khổ là điều kiện tối yếu của hạnh phúc. Thật vậy, trên đời có hạnh phúc nào mà không được xây dựng trên đau khổ, hoặc của chính mình, hoặc của người khác? Người ta nói không sai. Có khó mới có miếng ăn, không dưng ai bỗng đem phần chia cho. Trong Kinh Thánh có rất nhiều câu nói lên sự đi đôi giữa sống và chết, giữa đau khổ và hạnh phúc. Trong đó có vài câu chúng ta thường nghe. Người đi trong nước mắt đem hạt giống gieo trên đồng ruộng. Người về miệng vui ca, tay ôm bó lúa ngào ngạt hương. Hoặc, nếu ta cùng chết với Ngài, nếu chúng ta cùng chịu đau khổ với Ngài, ta sẽ thống trị với Ngài. Phi trường quốc tế Pennsylvania là một trong những sân bay lớn nhất, hiện đại nhất trong các sân bay của Hoa Kỳ. Cách sân bay chỉ khoảng cây số có một ngôi thánh đường nhằm đúng vào hướng bay cuối một trong những phi đạo nhộn nhịp đón nhiều chuyến bay nhất. Sợ tháp chuông có thể gây nguy hiểm cho các máy bay mỗi lần đáp xuống phi đạo, toàn thể giáo dân ở đây đã đồng lòng quyết định sẽ đặt lên trên tháp chuông một bóng đèn neon lớn bằng hình cây thánh giá. Từ đó, mỗi lần chuẩn bị đáp xuống phi đạo vào ban đêm, các phi công đều dựa vào ánh sáng tỏa ra từ cây thánh giá, như thể đó là một ngọn hải đăng chỉ đường cho các con tàu cập bến an toàn. Lạy Chúa Giêsu, thánh giá Chúa là một mầu nhiệm mà lý trí chúng con khó hiểu. Xin Chúa ban ánh sáng soi dẫn ý nghĩa cho chúng con. Xin ban cho chúng con nghị lực chấp nhận nó với tất cả những đòi hỏi của nó. Xin ban cho chúng con vui sống mầu nhiệm ấy với Chúa. Amen.